Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử diễn đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay chúng tôi rất vui mừng được biết nơi đạo tràng chùa Long Thành, cái sự chủ trì của thượng tọa trụ trì Thích Phước Thành đã tạo cái duyên lành cho Phật tử chúng ta. Thì cách đây vài năm tôi đến nơi đây để có đôi lần thuyết giảng Phật tử nghe, thì cái buổi thuyết giảng thì tập trung nơi Đại Hùng Bửu Điện. Hôm nay được cái giảng đường mới rất là trang nghiêm, rất là đẹp, và được cái tin vui là thượng tọa trụ trì chúng ta đã tổ chức được cái đạo tràng niệm Phật thất cho Phật tử chúng ta được cái duyên mỗi tháng một kỳ đến nơi đây 3 ngày để chuyên tu niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Đây là một cái niềm rất là hân hoan. Hôm nay trước nhất tôi xin chân thành chia vui cùng với thượng tọa trụ trì và cùng với toàn thể Phật tử chúng ta hôm nay vậy. Thì thưa Phật tử thân mến, cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta thì được xây dựng nên để tạo cái điều kiện cho Phật tử chúng ta có cái duyên để mà nghe pháp, mà chuyên tu về pháp môn niệm Phật, để từ đó chúng ta được giải thoát ở tương lai. Thì hôm nay tôi đến tại đây thì trong giờ phút này, thì trong cái khóa niệm Phật thất đầu tiên của đạo tràng chùa Long Thành tại đây, chúng tôi xin thay lời thượng tọa trụ trì để nhắc nhở Phật tử chúng ta đôi điều về giáo lý Đức Phật, để sắp tấn toàn thể Phật tử chúng ta hữu duyên để cùng nhau tinh tấn tu tập cái con đường giải thoát. Thế thì thưa Phật tử thân mến, trên con đường niệm Phật của chúng ta thì người Phật tử chúng ta phải trang bị cho mình một kiến thức đặc biệt về cái pháp môn niệm Phật của chính mình. Tiếp theo đó chúng ta phải có tâm hướng thật là thiết tha và chí thành cái con đường tiến tu về thế giới tịnh độ để giải thoát. Điều kiện thứ ba là đòi hỏi chúng ta phải có khả năng cố gắng phấn đấu để mà hành trì cái phương cách để mà đưa chúng ta đến cái sự giải thoát ngay cái sống hôm nay và sớm thành Phật ở tương lai. Đó là những điều kiện rất là quan trọng nơi con người tu niệm Phật của chúng ta. Thì hôm nay thì buổi gặp gỡ đầu tiên Phật tử chúng ta nơi đạo tràng niệm Phật thất khóa đầu tiên này, thì lời nói đầu tiên của tôi xin gửi đến Phật tử với cái đề tài sách tấn Phật tử chúng ta chuyên tu, tức là một vài nét về pháp môn tịnh độ với người Phật tử của chúng ta. Hay nói gọn lại, có thể nói là người Phật tử chúng ta với vấn đề niệm Phật, người Phật tử chúng ta với vấn đề niệm Phật. Đây là cái đề tài mà tôi muốn trình bày Phật tử chúng ta hôm nay. Thế thì tôi muốn nói cái vấn đề niệm Phật với những người Phật tử của chúng ta. Thế thì vấn đề niệm Phật hôm nay tôi trình bày là để nói với người Phật tử, chứ không có nói với người xuất gia nha. Xin lỗi Phật tử đầu tiên nhất. Tại vì sao vậy? Thì hôm nay trước mặt chúng tôi là Phật tử đang phát tâm và đang tu để hướng về thế giới cực lạc Tây Phương. Thì muốn về cực lạc Tây Phương á, thì chúng ta phải chọn cái pháp môn tu để về đó. Mà muốn về đó thì chúng ta phải hành trì một phương cách, đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh và thế giới cực lạc. Cho nên cái vấn đề niệm Phật là vấn đề rất là quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Nó quan trọng như thế nào? Nghĩa là nếu mà chúng ta không niệm Phật thì chúng ta không được giảng sanh, mà nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta mới được giảng sanh. Nhưng mà niệm Phật như thế nào chúng ta mới được giảng sanh? Người niệm Phật phải trang bị cho mình một cái kiến thức và sự hiểu biết về pháp môn niệm Phật như thế nào, để mà khi mà chúng ta thân hành niệm Phật á, chúng ta không còn cái sự dụ dự, không còn cái sự nghi ngờ, mà chúng ta luôn luôn phấn đấu và tinh tấn nỗ lực để thành tựu sớm cái pháp môn niệm Phật của chúng ta là sự giải thoát. Vậy thì khi Phật tử chúng ta nghiên cứu về giáo lý Đức Phật, đã học đã hiểu xuyên qua sự trình bày các vị thượng tọa giảng sư, Phật tử đã biết được Đức Phật dạy chúng ta có nhiều cách chúng ta tu để chúng ta giải thoát. Thì tôi sẽ nói tụ trung lại có 4 cái phương cách mà chúng ta để tu để mà giải thoát. 1 là chúng ta tu thiền, 2 là chúng ta tu tịnh độ, 3 là trì kinh đại thừa, 4 là kiên trì mật chú, tức là tu mật tông. Đó là bốn cái phương cách mà chúng ta phải thực hành tu trong đời sống của người Phật tử để tương lai chúng ta được giải thoát. Thế thì đối với những phương cách kia, tôi chỉ nói sơ qua tỷ giáo cũng đâu điều để Phật tử chúng ta nắm vững. Giờ tôi sẽ đi sâu về pháp ngôn niệm Phật hôm nay Phật tử chúng ta được nghe, để chúng ta củng cố niềm tin của mình trên đường về cực lạc. Thế thì bây giờ trước nhất á, nói về pháp môn tu thiền đó đã. Pháp môn tu thiền á là pháp môn rất là đặc biệt, rất là thù thắng, vi diệu, đưa con người giải thoát trong hiện tại và thể nhập vào niết bàn ở tương lai. Nhưng mà thiền á có hai, thiền tiểu thừa và thiền đại thừa. Thiền tiểu thừa tức là chúng ta phải nhờ giới bảo trì, có cái hoàn cảnh để chúng ta thân tu về thiền định và thể nhập vào những tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, chứng A-la-hán, chúng ta mới nhập được niết bàn. Thế thì cái thiền tiểu thừa đây á là dành riêng đặc biệt cho người xuất gia tu, người tại gia chúng ta thì tu không được. Tại gia tu không được, tại vì phải nhờ có giới bảo trì. Mà có tối thiểu cái giới là phải giới xuất gia của vị sa di là 10 giới, và phải ở chùa, ở tỉnh xá, ở thất, ở nơi vắng vẻ và viễn ly cái đời sống gọi là của gia đình. Trừ đó chúng ta mới có cái hoàn cảnh, mới có cái điều kiện thân chúng ta không bị dao động, miệng chúng ta không bị dao động, tâm ta nhờ vậy mới an trụ được cái đề mục. Và nhờ cái đề mục mà chúng ta quân tập an trụ thường xuyên như vậy, nhờ cái giới bảo trì như vậy, nhờ cái tâm định chúng ta an trụ tâm mà thành tựu được, đưa chúng ta đến cái thù thắng duyên mà chúng ta chứng từng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, và đi qua tiền thiền diệt thọ tưởng để chứng a la hán. Đó là cái vấn đề tu thiền tiểu thừa. Thật ra thấy khó là vậy, khó phải không? Như thế thì á, qua cái thiền tiểu thừa này tao chỉ nói sơ thôi, thật ra đã thấy khó rồi. Phân tích tỉ mỉ ra nó lại càng khó hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì trên con đường hành giả mà tu thiền tiểu thừa đòi hỏi chúng ta phải gần gũi các vị đại sư đã chứng, đã chứng mới được. Nếu mà đại sư này chưa chứng thì không bao giờ dẫn chúng ta thành tựu được sự giải thoát. Tại vì sao vậy? Tại vì vị đại sư này chưa chứng thì làm sao mà rạch ròi về con đường tâm lý, con đường tư tưởng để mở và khai thông cái tâm lý tư tưởng chúng ta, để thoát qua cái phiền não hiện tại tâm hồn của mình, để đưa tiến lên từ từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Mà mỗi cái đề mục để mà thành tựu á, chúng ta phải tu và để xả, rồi cuối cùng phải chứng, chứng từ từ, tức là phải thủ xả liên tục như vậy. Vậy thì vị đại sư này phải thông cái tâm lý tư tưởng người đệ tử, cho nên mới giải quyết từng giai đoạn người đệ tử chúng ta. Vậy thì người Phật tử tại gia cư sĩ chúng ta khó mà tìm được một vị mà tu thiền tiểu thừa mà chứng đạt được để dẫn lộ chúng ta trên đường tu, để mà chứng từng bậc thiền, để qua việc thọ tưởng và chứng A-la-hán. Bây giờ chúng ta tìm, khó mà tìm được một nhà sư nào đã chứng được A-la-hán hiện tại ở Việt Nam chúng ta, thậm chí đến nước ngoài, phải quý vị? Thì chúng ta thấy biết có ai chứng được A-la-hán chưa? Khó tìm lắm, phải không thử? Đó như vậy. Như vậy thì không tìm được một vị sư nào chứng A-la-hán, thậm chí đến quả thứ ba là quả A-na-hàm. Bây giờ tôi xin khơi qua một nét nhỏ về cái sự tu chứng, tức là cái sự đoạn trừ thành tựu của cái quả bị tứ quả thanh văn tử được nghe, để chúng ta có khái niệm. Muốn chứng sơ quả tu đà hoàn, chúng ta phải diệt trừ ba cái phiền não nằm trong tri kiến: một là không mê lầm bổn ngã, hai là không nghi ngờ về giáo pháp, ba là không còn tham mộ nghi lễ cúng kiến trong ngoại đạo. Nếu chúng ta đoạn trừ được ba cái tư tưởng này, ba cái quan niệm này, ba cái tri kiến sai này trong cuộc sống, trừ đó chúng ta mới chứng được cái quả là thứ nhất là tu đà hoàn. Thì quả tu đà hoàn này chúng ta chưa có giải thoát, mà chúng ta khi lâm chung chúng ta không rơi rớt đọa lạc vào ba con đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula thôi. Nhưng mà chúng ta sau khi chết đi á phải tái sanh lại làm người từ một tới là bảy kiếp, bảy kiếp để mà trả cái nghiệp. Và từ đó mà tu tập tạo cái thủng duyên, khi mà gặp vị A La Hán hay Bồ Tát khai thị, người ta mới chứng được A La Hán và giải thoát. Thấy chưa? Vậy là phải sanh trở lại 1 đến 7 lần. Cái quả thứ hai là quả là Tư Đà Hàm đòi hỏi chúng ta phải nguội lạnh thêm hai cái sự sau, đó là nguội tham dục và nguội sân hận. Thế thì khi chúng ta nguội tham dục là nguội sân hận, tức là chúng ta chưa có đoạn hết tham dục và sân hận. Cái vị đạo quả Tu Đà Hoàn giống như nước nhằn, cái mùa nước trôi nước nổi từ trên vùng Campuchia mà đổ xuống ở miền Nam chúng ta, ở miền Tây chúng ta, và tự thấy nước nó đỏ, nó trong, nó đỏ, nó đầy bụi, phải không? Cái vị Tu Đà Hoàn giống như lưu nước vẫn còn đầy bụi. Tại vì nãy tôi giới thiệu đạo quả Tu Đà Hoàn, tôi chưa nói về cái đạo lực tu cả, phải không tử? Cho nên là cái vị đạo quả Tu Đà Hoàn tham sân và si còn nguyên thôi. Chứ bây giờ siêu quá đây chứng đạo quả Tu Đà Hoàn, Phật tử đừng có chọc siêu quá giận, phải không? Chọc đó là siêu quá nổi sân lên liền, tại vì chưa có đoạn được gì hết, chỉ có đoạn về phần chi kiến thôi, chứ là cái tâm lực tu thì chưa có đoạn được phiền não gì cả, phải không? Đó, vậy thì tham sân si phiền não nó còn nguyên, cho nên giống lưu nước mà còn này cáo cặn vừa hút lên chưa có lóng phèn. Cái vị đạo quả thứ hai là nguội lặn được tham dục và sân hận, giống như cái lưu nước đầy cáo bẩn nhưng bây giờ đã được lóng phèn, phải không? Đã được lóng phèn, do khi đã được lóng phèn nhờ tác năng của phèn cho nên giờ bụi cặn nó lắng xuống đáy luôn, lắng xuống đáy luôn, nhưng mà mặt trên á thì rất là trong. À, như thế thì cái vị này có khả năng công phu tu thiền định, cho nên á phiền não lắng xuống lúc công phu, nhưng mà cái ngoài cái giờ công phu á, cái vị này thiếu tỉnh giác, cho nên là xúc cảnh thanh tình, gặp cảnh thuận thì vui, mà tâm thuận thì buồn, đó như vậy. Thế vậy thì giống như cái tay chúng ta đưa vào luôn, chúng ta thấy nhẹ thì không sao, nhưng mà thọt xuống cái đáy luôn mà móc lên thì nó là cuộn. Thế chứ, đó là đạo quả thứ hai, là đạo quả tư đà. Với công năng tu tập như thế này, khi chết đi, vị này chưa chứng A-la-hán, vì tái sanh trở lại làm người một kiếp nữa, nên gọi là nhất vãng lai. Một kiếp sau này thuận duyên tu và gặp vị Bồ Tát A-la-hán khai thị, chứng liền A-la-hán và nhập niết bàn, tức là cái chứng quả ở kiếp sau, ta còn tái sanh lại làm người một kiếp. Ta nói vô tử nghe kịp thì dễ nhớ không? À, bây giờ đến cái quả đến thứ ba là quả A-la-hán. Quả vị này là phải đoạn dứt hẳn tham dục và sân hận trước khi chết. Thế thì vị này do năng lực tu thiền định được kiên cố, ngồi cũng thiền mà đi cũng thiền, tức là giờ phút nào tâm cũng được thanh tịnh, cho nên từ chỗ đó mà tham dục và sân hận được đoạn tận. Do tham dục sân hận đoạn tận cho nên chặt đứt được con đường tái sanh. Ở chỗ này chúng ta đã ghi nhận được á, nguyên nhân mà tái sanh làm người trở lại là do chúng ta chết đi còn cái niệm tham dục và cái niệm là sân hận. Đó, thì tham dục sân hận là hai cái mấu chốt căn bản để đưa chúng ta tái sanh trở lại. Cho nên bây giờ cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàn do đoạn diệt được sân hận, đoạn diệt tham dục, chặt đứt được con đường tái sanh trở lại, cho nên là không sanh trở lại nữa, nên gọi là bất lai là không trở lại. Bây giờ khi chết đi, vì khi chết là sẽ được sanh về cõi trời, ở đó chờ thời gian. Thì cõi trời gọi là từ cõi trời 21 đến cõi trời 20 đến 24 là ở đó quân tập tu thiền định, chờ cái viên Bồ Tát thần thông thị hiện đi ngang qua, ghé vào đó và thuyết thời pháp, và các vị này ngộ được và nhập vào từng thiền nghiệp thọ tưởng, chứng A La Hán và nhập niết bàn. Tự hiểu chưa? Như vậy thì từ mặt đất chúng ta trải qua ba cõi, ba vị thần dạ ma, đến cõi trời đầu tiên nhất là trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là đến trời cao nhất, đó là trời phi tưởng Tứ Thiên. Thế thì gồm có 28 tầng trời tất cả nha. 28 tầng trời này chia ra ba cõi gọi là tam giới. Dục giới có 6, mà sắc giới có 18 và vô sắc giới có 4, tổng chung là 28. Như thế thì khi mà chúng ta ra khỏi tam giới này mới gọi là giải thoát. Nếu chúng ta chưa ra khỏi tam giới này là chúng ta chưa giải thoát. Đó. Vậy thì khi một vị mà hành giả chuyên tu về cái pháp tiểu thừa này, phải đoạn thêm năm cái sự sau. Đó là gì? Không tham sắc, không tham vô sắc, không trạo tử phóng tâm, không có là vô minh. Thì bây giờ và ngã mạng thì ra diệt hẳn cả 10 kiếp sử này, thì vị này an trụ vào tiền từng thiền diệt thọ tưởng và chứng A La Hán và nhập niết bàn. Thì đó là câu khái quát cái gọn gàng về cái quả tu chứng của vị A La Hán, A La Hàm, Tư Đà Hàm và Tu Đà Hoàn tứ thánh thanh văn, đòi hỏi cái sự công phu như vậy. Thế thì Phật tử thấy rằng á, cái công phu thiền định của thiền tiểu thừa, chúng ta đã trải qua là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, diệt thọ tưởng và chứng A-la-hán. Thế thì những người xuất gia nó có điều kiện để hành trì pháp môn tu thiền tiểu thừa này. Còn người tại gia chúng ta là khó mà tu lắm. Phật tử tại gia có thể tu được nhưng mà không thể thành tựu được. Tại vì sao? Có thể chứng sơ quả, nhị quả được, nhưng mà tam quả với quả A-la-hán tôi thấy rất là khó đó. Phải không? Tại vì chúng ta nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là cháu, nào là gia tài sự sản, đủ thứ chuyện cả, thì làm sao mà ngồi không mà tu nổi? Phải không Phật tử? À, nó khó là khó. Giới không có đủ để bảo trì, làm sao mà thân yên? Thân không yên là làm sao miễn yên? Miễn không yên làm sao mà tâm yên? Cho nên ba cái không yên thì sao tu được? Đó, cho nên là cái thiền tiểu thừa này người cư sĩ tại gia chúng ta muốn tu rất khó. Thôi tôi tạm dừng ở chỗ này về cái thiền tiểu thừa. Vì qua thiền đại thừa nó còn khó hơn nữa. Thiền đại thừa đòi trình độ chúng ta rất là cao. Cao là về phương diện, vậy là gì? Là trí tuệ, nhận thức. Tức là chúng ta phải trực nhận bản tâm của mình. Ngay hiện tiền này chúng ta mới giải thoát. Hiện tiền này chúng ta không trực nhận được bản tâm á, thì chúng ta phải còn trâu răng trong sanh tử nữa. Thiền đại thừa nó rất là đặc biệt như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta có thể ngồi thiền thật lâu, nhưng mà cái thời gian ngồi thiền thật lâu đó chúng ta không đạt được kết quả là khai tâm minh tâm, thì cái công năng ngồi thiền tu tập đó cho được phước kiếp sau mà thôi. Ngày xưa có vị thiền sư á, ngồi thiền một lần là 41 ngày, ngồi liên tục 41 ngày, mà vị nhà vua đó khi mà gặp phải lễ phải lại, nhưng mà kết cuộc rồi sau khi chết đi tái sanh trở lại làm quan tể tướng thôi, tại vì chưa khai tâm minh tánh, chỉ được hưởng phước thiền mà trở lại là làm quan mà thôi. Tôi còn nhớ câu chuyện á, một vị thiền sư ấy ngồi trong bọng cây mà tu. Khi bọng cây mà trên rừng nó to Phật tử, mà ông thiền sư này phải vào trong bọng cây mà ngồi, ngồi lọt trong đó ha, cái thân ngồi thiền mà ngồi lọt Phật tử, cái bọng cây bị lớn, có thể là bị lớn vậy, phải không? Cái cây có thể to hơn cả cái vòng tay của tôi nữa. Bây giờ thiền sư giờ trong rừng mà thấy bọng cây êm quá, vô đó ngồi tu. Để ngồi tu là ngày nhập định luôn, nhập định luôn rồi tu luôn, tu mãi là từ thời gian dài, không biết 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm gì không biết. Cái cây nó từ nó lớn lớn rồi từ từ là cái miệng, cái mọng nó thì liền lại chín lại luôn. À chín lại luôn trong đó luôn. Rồi bây giờ người ta không biết là ở trong đó có ông sư trong đó. Thì một thời gian đó nhà vua mới sai quan đại thần đi lên rừng tìm cái gỗ quý, là cái gỗ già, gỗ to đó, có chất lượng về để mà sửa lại cung điện. Thì ông quan này mới lên rừng thấy cây nào to quá to, mới cưa đi, rồi voi kéo đem về. Khi đem về rồi bắt đầu cưa ra tới đúng cái cự ly cây cột. Nhưng mà cưa tới cái chỗ này là cưa hoài không được, cưa tới là nó xẹt lửa, là gãy lưa cưa hết. Cho nên bây giờ ông vua thấy ngạc nhiên, không biết như thế nào ở trong này. Bây giờ tại triều bây giờ có một vị nhà sư là quốc sư đương triều. Vị quốc sư này á là đã tu và đã đắc đạo cho nên có thần thông. Rồi bây giờ nhà vua mới nhờ quốc sư này coi ở trong này là cái gì, và tại sao cưa bao nhiêu lửa cưa đều gãy hết và nẹt lửa sáng trưng. Bây giờ quốc sư này mới nhập định. Và khi nhập định mới biết được rằng ở trong này có vị thiền sư đang nhập định. Cái năng lực thiền định của nhà sư này á, nó tỏ ra làm cho nguyên cái khúc cây đó như thép. Phải thấy chưa? Phải như vậy. Cho nên bây giờ cưa không có gãy được, cưa không có gãy cây mà lại gãy lưỡi cưa. À bây giờ nhà vua mới nhờ quốc sư hãy làm sao nói với thiền sư này thâu thần lại cho cây trở lại bình thường để mà đưa thiền sư này ra. Thì bây giờ vị thiền sư bên ngoài là quốc sư đó mới nhập định và nói chuyện với thiền sư bên trong. Tại vì thiền sư đang nhập định thì mới nhập định nói chuyện mới được. Giống như mình có điện thoại di động đó, phải không Phật tử? Di động đồng mở máy nó mới vô. Cái mở máy cái không mở máy điện hoài nó cái số này không có này kia đó không à. Phải như vậy. Vậy thì bây giờ thiền sư ở ngoài nhập định nói chuyện thiền sư bên trong. Thiền sư bên trong bắt được tín hiệu rồi, phải không? Đó, bây giờ mới nghe được câu chuyện như vậy đó. Thiền sư bên trong mới thâu thành lại. Tức là xả thiền. Xả thiền bây giờ cái cây nó trở lại bình thường. Bây giờ bắt đầu cưa. Qua cái lạ, cái nhìn thấy qua cái tuệ nhãn của vị thiền sư ngoài bắt đầu chỉ cưa, chứ mà cưa lạng quảng ngay chân ống ngầu là tiêu à. Phải không? Đó, cưa chặn đầu, cưa chặn đuôi xong rồi là thiền sư được đưa ra. Khi thiền sư được đưa ra ngoài á, Phật tử biết rằng á, cái thân của thiền sư á là bị đóng kín lại giống con két. Phải không? À, bây giờ là thiền sư được bao bọc bởi cái lớp rất là cứng, đó là móng tay và móng chân. Và tóc của ngài, bởi vì lâu ngày lâu tháng lâu năm móng tay ra quấn giết nhưng mà lứa tượng mười bào cũng ngắt hết trơn, phải không? Đó là tóc ông ra dài cái quấn ông giống như mà lứa chài vậy đó, ông không nhúc nhích gì được hết. Bây giờ thiền sư ở ngoài mới dùng kéo rồi cắt móng tay, cắt tóc đàng hoàng, rồi thiền sư thoải mái, ông mới đứng dậy, rũ áo đứng dậy. Phật tử biết rằng á, thiền sư này tướng mập mạp hồng hào, không có ốm nhách, phải không? Mập mà đẹp lắm. Thì bây giờ Hòa thượng quốc sư của mày mới hỏi á, là ngày tu hồi đời nào? Thì một sư mới trả lời rằng là ta tu hồi đời tùy. Tu đời tùy, cái từ đời tùy mà tính cái thời đời này á là 1000 năm. 1000 năm đó Phật tử. Thế thì 1000 năm mà ngồi trong bổng cây tu. Và khi mà ông thiền sư này đã đếm được rằng là mình tu được 1000 năm. Nhưng 1000 năm mà tính lại là mình chưa chứng quả gì cả, chưa chứng quả gì hết, chỉ là được cái năng lực thiền định, chủ tâm trong thiền định vậy thôi, phải không? Thế thì ổng được dừng lại tư tưởng an trụ trong thiền định chứ chưa chứng được quả gì hết. Bây giờ ổng không nói một câu nào cả, vũ áo cái phịch rồi là lên rừng biến mất dạng luôn, từ đó không ai tìm thấy ông nữa. À, tôi nghe tới cái câu chuyện đó là thấy sao? Tu như vậy 1000 năm thiền định chưa thấy gì hết, à, có một thiền sư ông ngồi tu, ông tinh tấn, ông sợ ngủ gục, ông ra ngoài cái vồ đá ngoài biển, thấy không? Ông ngồi chốc vót vậy đó, à, đặng ông mà tỉnh giác đề mục thì ông nhập định. Khi ông tỉnh giác đề mục như vậy đó, ông nhập định, ông nhập định rồi thời gian ngồi hoài ngồi mãi, cái sóng nó thổi đánh vô cái vòm đá, thổi với vòm đá bị bào mòn và gãy xuống đi, gãy thì ông cắm đầu ông rớt xuống biển luôn, rớt xuống biển là ông nhập định luôn, đâu hay gì đâu. Rồi ông bị chìm xuống dưới đáy biển, à, rồi thời gian lâu san hô đóng kín mít luôn, à, rồi thời gian lâu san hô đó chết đi và bị sóng đánh gãy đi, san hô nổi lên, trong đó có ổng, phải không? Rồi trôi vào trong bờ, cái những người bà già bảo thấy là sao có cục đá nổi lên mà có ánh sáng, khi người ta xúc là kéo lên, bữa ra tưởng là ngọc, bữa ra thiền sư đang ngồi tu, phải không? Vậy thì hỏi ổng tu bao lâu rồi, tính là 750 năm, 750 năm an trụ trong thiền định mà không chứng được gì hết. Đó là một cái mẫu chuyện, hai mẫu chuyện ngắn về thiền kể tự nghe về năng lực hành giả tu thiền. Như thế này á, nói qua thiền đại thừa, một hành giả dù xuất gia hay tại gia, chúng ta có công năng tu mà không chứng đạo được, không khai tâm minh tánh được á, thì sau khi chết đi chúng ta không giải thoát, thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại ở cái sống con người nữa, có thể gặp duyên tu nữa hay là hưởng phước báo ở cõi người. Rồi từ hưởng phước báo cõi người làm quan hay giàu sang trưởng giả gì đó, chúng ta mê ở trong hưởng ngũ dục, chúng ta tạo nghiệp, rồi kiếp sau chúng ta không tu được nữa mà rơi vào khổ cảnh. Thầy thấy rõ điều này chưa? Cho nên nói rằng là kiếp này mà tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Kiếp này mà tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp kiếp thứ ba. Tại sao vậy Phật tử? Kiếp này mình tu không giải thoát kiếp sau mà được hưởng phước, hưởng phước rồi mà tạo nghiệp, tạo nghiệp ở kiếp thứ ba mà đọa vào địa ngục. Thấy chưa? Thì từ địa ngục mà suy nghĩ lại, tại sao xuống đây? Tại kiếp rồi ta làm quan, ta tạo nghiệp ác. Tại sao được làm quan? Tại vì là kiếp trước tôi tu mà không giải thoát. Thấy không? Nhớ là mình thù kiếp đầu tiên mình tu mà không giải thoát. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới trở lại vấn đề tu niệm Phật của chúng ta. Bây giờ Đức Phật có dạy rằng á, muốn mau giải thoát ngay kiếp này, không chi hơn là bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Phải không? Phải như vậy. Giáo pháp Đức Phật chúng ta tụ chung lại bốn cách tu. Tôi trình bày Phật tử vừa nghe qua là hai cách: tu thiền tiểu thừa và thiền đại thừa. Giờ qua mật tông tu còn khó nữa Phật tử. Phải không? Mật tông tu càng khó là trì chú, phải không? Để mà thể nhập vào chân thân Phật lại càng khó hơn. Cái người hướng dẫn chúng ta mà trì chú là người này có thể nhập vào chân thân Phật thì mới chỉ chúng ta đủ cách tu và hướng dẫn chúng ta mà thành tựu được cái thành tựu của pháp môn là mật tông này. Còn không chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm chú này á, dần dần á, ta lạc vào ngoại đạo. Tại vì sẽ có linh ứng, có thần thông, có quyền bí, chừng có cái ngã tăng trưởng lên, từ đó chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta không giải thoát được, nó khó lắm Phật tử. Tu mà mật tông thì dễ lạc vào ngoại đạo vô cùng, tại vì nó hướng đến thần thông. Bây giờ qua trì kinh, trì kinh thì chúng ta trì kinh đại thừa. Pháp này cũng là phương pháp rất đặc biệt, nhờ trì kinh mà chúng ta khai được tâm của mình. À, cũng như bây giờ trì pháp hoa kinh, chúng ta sẽ được là thể nhập vào phần tri kiến. Tụng kim cang, chúng ta đạt được trí bát nhã, thể nhập vào trí chân không, phải không? Hay nhiều vân vân. Vậy thì đó là những phương cách chúng ta tu, nhưng mà không có pháp nào để dễ tu và dễ giải thoát ngay kiếp này bằng pháp ngôn niệm Phật cả. Cho nên Đức Phật dạy rằng là muốn giải thoát ngay kiếp này phải mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Trong kinh Đại Tập Đức Phật nói rằng là đời mạt mạt pháp này ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ 6 chữ A Di Đà người đó sẽ được giải thoát về cực lạc mà thôi. Đó là pháp môn tịnh độ, phải thấy chưa? Thế thì bắt đầu từ giờ này tôi sẽ đi vào pháp môn tịnh độ để nhắc nhở sắc tánh Phật tử chúng ta tu. Tại sao chúng ta tu niệm Phật? Pháp niệm Phật đối với người Phật tử chúng ta có ích lợi như thế nào? Vậy thì qua cái kinh A Di Đà Đức Phật đã nói rằng muốn sang về cảnh giới giải thoát phải mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Tại vì nơi cõi cảnh giới cực lạc Tây Phương, Đức Phật A Di Đà đang có một thế giới riêng của ngài với bổn nguyện của ngài để tiếp dẫn tất cả chúng sinh trong sáu đường muốn mau giải thoát để về xứ ngài và để mau thành Phật. Ở đây chúng ta nên biết rằng người tu niệm Phật của chúng ta là tu pháp môn tịnh độ, không phải chỉ là để ngay kiếp này được giảng sanh giải thoát mà thôi. Và người tu niệm Phật chúng ta phải đi đôi với phát tâm bồ đề, tức là niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để thành Phật, và niệm Phật để mà giải thoát không thôi. Phật tức là mà niệm Phật với cái vấn đề là giải thoát không thôi thì chưa đúng cái tâm chỉ của pháp môn tịnh độ như ý Phật đã dạy và cái mong muốn của Đức A Di Đà khi mở cõi lạc ban tiếp dẫn chúng ta. Tại vì á, cõi Phật A Di Đà là cõi để dành cho chúng ta đốt giai đoạn để mau thành Phật. Cõi thế giới ta bà này là cái cõi khó tu, kéo dài giai đoạn chúng ta khó tu và khó thành Phật. Chứ bây giờ khi mà ai bây giờ cực lạc rồi á, cái cảnh giới Tây Phương cực lạc thù thắng vi diệu, là cảnh giới đó tiếng ác lời thô không còn có, cảnh nghịch duyên không có mà hoàn toàn thuận duyên. Bản ác thế gian, bản ác ở thế gian này không có ở thế giới cực lạc mà toàn là thiện nhân không à, phải không? Thiện hữu tri thức không, bản của chúng ta toàn là bậc thánh thanh văn a la hán duyên giác bồ tát không đó. Cho nên ở thế giới cực lạc, thế giới thuận duyên là chúng ta dễ tu và dễ tiến. Bây giờ chúng ta muốn về cực lạc Tây Phương ấy, Đức Phật dạy chúng ta một phương cách tu rất là đơn giản, không có rườm rà về hình thức, không có khó khăn về phương tiện, không đòi hỏi về cái sức lực và không tốn kém về tiền tài và vật chất. Là chúng ta chỉ là gì, sáu chữ A Di Đà luôn luôn nhớ ghi nghĩ trong tâm là đủ rồi. Phải không? Rất là dễ. Mà già trẻ lớn nhỏ nam nữ gì, trí ngu gì, hoàn cảnh nào, thời điểm nào, chúng ta niệm Phật cũng được cả. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có ba điều kiện rất là quan trọng, đó là cái niềm tin, cái nguyện lực và cái sự hành trì. Đây là ba cái điều căn bản đòi hỏi người niệm Phật chúng ta phải có. Tại vì cái pháp môn niệm Phật chúng ta nó khác với những pháp môn thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, mật tông và trì kinh đại thừa. Tại vì trì kinh đại thừa, mật tông và thiền đại thừa tiểu thừa là tự tu, tự mình tu, phải không? Tự mình tu chứ không có sức gia trì tiếp dẫn của Đức Phật nào cả. Còn bây giờ cái pháp môn niệm Phật của chúng ta là được cái sự gia trì, được sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái từ chỗ này chúng ta được cái thù thắng quy diệu, được cái tha lực. Thấy chưa? À, Đức Phật A Di Đà từ cái nguyện 18 đến nguyện 21 á, trong đó ngài có phát nguyện rằng khi tôi thành Phật thì ai muốn sanh về nước tôi thì phải niệm danh hiệu tôi, thì tôi sẽ tiếp dẫn chúng sinh đó về nước tôi để được giải thoát. Và nếu mà không được như vậy thì nguyện không thành Phật. Thế thì Đức A Di Đà có bổn nguyện như vậy, tất cả chúng sinh dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu nhất tâm tính nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng, cõi Phật quốc Tây Phương hồi hướng mà thoát mê đồ dứt cuộc luân trầm. Thế thì từ cõi địa ngục đến cả cõi trời, phải không? Ai muốn về cực lạc là phải niệm danh hiệu của ngài. Mà cái lâm chung mà nhớ niệm danh hiệu ngài thì mới được giải thoát. Mà lâm chung mà không nhớ niệm danh hiệu ngài là không được giải thoát. Ta tự nhớ chưa? Cái quan trọng là chỗ này nè, phải không? Thành ra bây giờ cái người tu niệm Phật chúng ta chỉ chí tâm niệm sáu chữ A Di Đà mà thôi, không cần một cái pháp môn nào khác cộng thêm cả, không cần. Đây là pháp môn đặc biệt, rất là đặc biệt. Mà pháp môn niệm Phật chúng ta có cái thù thắng như diệu nữa, là không phải chỉ dành riêng cho cái người là kém căn kém trí, phải không? Mà tất cả cái trình độ đều tu được cả. Có người nói rằng pháp môn niệm Phật là dành cho già kẻ già chết bại tuổi, phải không? Kẻ ăn chầu bình dân dốt nát mới tu niệm Phật, chứ người trí thức ai mà tu niệm Phật? Thầy tử có nghe câu này không? Hả? Có nghe không? Có. Khi mình tu niệm Phật, người ta cười mình lên nè. Nói trời ơi, ai mà tu pháp môn tịnh độ? Cái tịnh độ là pháp môn của người già, người là mê, là người đó là tịnh độ còn kém cỏi, là bình dân, là dốt nát, người ta mới tu niệm Phật. Chứ mình là người trí thức, ai mà tu từ niệm phần chế, ta tu thiện đại thừa. À, ngay kiếp này là mình kiếm tánh minh tâm thành Phật liền, tu thiện khỏi đầu, ngay mà cho mau. Đó, như vậy. Rồi bây giờ mình còn niệm Phật mình tu người ta chê. Nhưng bây giờ thử hỏi, bây giờ thử nhìn khắp Việt Nam mình đi, tu niệm Phật nhiều hay tu thiền nhiều? Hả? Tu niệm Phật hay tu thiền nhiều? Niệm Phật nhiều, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ mà thử nhìn khắp Việt Nam mình đi, những nhà sư mà tu niệm Phật nhiều hay tu thiền nhiều? Tu niệm Phật nhiều, chùa nào cũng tu niệm Phật, chùa nào cũng tu niệm Phật đó. phải không? À, như vậy tôi thấy rằng á, cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn nó phù hợp ở thời mạt pháp và phù hợp với tất cả căn cơ trình độ chúng sinh. Cho nên bây giờ tôi muốn nói thêm một chút xíu Phật tử được ghi nhận nè. Pháp môn niệm Phật là pháp môn tịnh độ, nó có ba cách tu để đấu trị với ba căn của chúng sinh, đó là quyền pháp, là phương tiện pháp, là thật pháp. Quyền pháp là đấu trị với bậc hạ căn. Thì cái hạ căn là gì? Là trình độ kém cỏi đó. Đây là già cả nè, là người không có trí nè, phải không? Là người ngu nè, già chết bại tuổi nè, mới tu pháp môn này nè. Là cách tu thấp nhất của tịnh độ đó là gì? Đó là quyền pháp. Quyền pháp là chúng ta tu bằng đức tin, bằng đức tin mình tin tưởng nơi Phật sẽ tiếp dẫn mình giảng sanh khi mình chết, tin tưởng mình niệm Phật sẽ diệt tội và sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Mình tin như vậy cho nên mình bỏ hết tất cả cái đam mê cuộc đời, nhất tâm niệm Phật để mà chờ chết, tu niệm Phật để mà chờ chết, để mà được giảng sanh. Đó, như vậy thì người Phật tử này á không biết luận câu kinh, tao nói là người Phật tử này dốt đó nha, dốt đặc luôn, là cái bằng người dốt có trình độ đó, phải không? Là trình độ tối đẳng có sự dốt là vậy, là không biết chữ nào hết, phải không? Dốt có trình độ cao cấp dốt là không biết chữ nào, chữ A, chữ B, chữ C không biết gì hết. Ở đây có ai dốt đến mức độ này không? Hả? Ai có trình độ cao cấp thì sự dốt vô ta đang coi. Còn có ai cả phải không? Chưa tới là cao cấp nhất có sự dốt, trình độ cao cấp của dốt là không biết chữ. Nhưng mà ở đây biết nghe, không biết chữ mà biết nghe, phải không? Mà biết nghe là biết nhận thức nữa chứ, phải không? Là người này á, khi nghe một vị sư, một vị thầy, sư cô hay là người trí thức, hay là nghe thoáng qua bài kinh tụng nào đó như kinh A Di Đà đi, Đức Phật khuyên niệm Phật về cực lạc để mau giải thoát. Chỉ có niệm Phật là mới giải thoát mau mà thôi. Thôi bây giờ sanh tử luân hồi khổ đau lắm, ráng niệm Phật đi con. Đó. Bây giờ Phật tử gặp sư quá nói tràn ra, đại ải nói từ sáng tới chiều, nói tao mơ tao mốt nói hoài không hết chuyện đó. Nhưng mà không có chỗ tu. Sư quá nói nghe hay lắm, mà không chỗ tu. Nhưng mà gửi gặp thượng tọa Phước Hạnh đi, thượng tọa Phước Hạnh thì giảng không bằng sư quá đâu, phải không? Nhưng mà thượng tọa Phước Hạnh á chỉ khuyên nhẹ một câu thôi: thôi con ơi, khổ lắm con, đời khổ lắm con, thấy chưa, làm giàu cho lắm chết hai bàn tay trắng rồi con, thôi ta bà sanh tử khổ lắm, tu đi con, niệm Phật đi con, bắt trước thầy nè, niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, Phật rước nó trơn à. Nghe nó mừng quá, như quá thôi, cái thầy nói đơn giản vậy thôi à, rồi mình nghe mình tin tu liền, tu cũng chết luôn rồi đó. Như vậy thì người này có trình độ không? Có trình độ không? Không có trình độ về văn hóa, không có trình độ về Phật pháp, nhưng mà có sự nghe, có cái biết và có cái nhận thức và có cái quyết định tánh. Cho nên bây giờ tin nơi thầy, tin nơi Phật rồi tu liền, chiều nay chết queo. Giảng sanh không? Giảng sanh không? Giảng sanh liền. Cái sự giảng sanh này không phải là tu 80 năm mới giảng sanh, tu 100 năm mới giảng. Phật nói trong kinh không có ký định thời gian, phải không? Phật đâu có nói rằng á các ngươi phải tu đúng 100 năm ta mới tiếp, tu đúng một là 70-80 năm ta mới tiếp. Ngài có nói không? Ngài không có nói chỗ nào như vậy cả, mà ngài nói rằng á là 1-2 ngày, 3-4-5-6-7 ngày nhất tâm bất loạn lâm chung ngày tiếp trước, phải không? Chứ thì ấn định nó quá là gọn gàng, thời gian tính nó quá ngắn, phải không? Chỉ có là 1-7 ngày thôi à, thì nhất tâm bất loạn lâm chung nhớ niệm ta, ta rước à, quá đơn giản. Nhưng mà Phật nói còn lâu, tôi suy nghĩ lại Phật nói chắc còn mau nữa, nhưng mà nó mau sợ mình làm biến tu, phải không? Mình chờ tới chết mới niệm đó. Cho nên là ngày biểu 7 ngày đó, 7 ngày để mình cố gắng mình tu liên tục, tu liên tục như vậy là nghiệp thuần đó. Cho nên bây giờ nghiệp thuần lắm chúng mà cái niệm nó quen rồi, tự ai đà Phật tắt thơ đi luôn, phải không? Đó, như vậy thôi. Bây giờ có những người ác lắm, tội lắm, phải không? Và không có giác ngộ. Khi lâm chung cảnh tử nghiệp cảnh kề rồi, tai hoàng chân rối, phải không? Cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nó hiện ra rồi, khổ sở quá, không biết làm sao bây giờ đây, tắt hơi đi vào trong cảnh đó rồi. Bây giờ nghe thượng tọa Phước Hạnh đến khuyên nhắc nhở, con tranh tiền không có quân tu tập, bây giờ cảnh khổ hiện ra, con nghe lời thầy, nghe lời Phật dạy, ráng niệm Phật đi con, Phật sẽ tiếp dẫn con về cực lạc. Niệm Phật mau lên đi, niệm cho thầy nè, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đệ tử đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Còn nghe mừng quá cái niệm theo, niệm chỉ có 10 câu thôi, thậm chí đến 7 câu, thậm chí đến 3 câu, thậm chí đến 2 câu, thậm chí đến 1 câu, Nam Mô A Di Đà Phật, giảng sanh không? Giảng sanh liền, thấy không? Quá dễ, thấy chưa? Đơn giản vậy thôi. Tại vì sao tôi dám nói như vậy? Tại vì Phật tử niệm cả một đời, giá trị ở câu cuối cùng trước khi chết, phải không? Niệm cả cuộc đời, giá trị niệm cuối cùng trước khi chết. Cho nên có những người tu cả cuộc đời, cái thời gian gần chết không tu nữa, phải không? Vậy người đó giảng sanh không? Không. tôi nhớ ở trong thành Sa Đéc có vị thầy đó tu rất là giỏi. Lúc mà tôi đang giảng tâm bảo đó, ông thầy ông tu rất giỏi, tu niệm Phật lần chủ tối ngày. Theo tôi chuyên môn về tu trình độ, tôi đánh giá vị thầy này bảo đảm chết là giảng thành liền. Bây giờ ông tối ngày ông nhập hết công tử ông huyền dữ lắm, phải không? Giảng niệm Phật mà không nói chuyện với ai mà tôi nghĩ là ông sẽ giảng tăng ngay bây giờ. Nhưng mà khi hòa thượng mà dư lực về mà khai cái đạo tràng mà khởi đầu á, ông bỏ đi, ông bỏ tịnh độ luôn và bắt đầu qua thiền khởi đầu ông tu. Ông lãnh cái câu công án này, tức là trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, ông niệm hoài niệm mãi, rồi ông tu được năm mấy hai năm, rồi ông bị bệnh nặng, rồi đến khi hấp hối đó, ông cứ nằm trên giường và niệm câu đó hoài. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, à cái đó vậy hoài nha. Nhưng mà thiền khởi đầu á là mình niệm gọi là nghi, khởi cái nghi, mà cái nghi này khi nó bùng dở nó mới có cái trí tuệ và thể nhập vào cái tánh của mình. Nếu mà còn niệm hoài là còn nghi, mà còn nghi tức là còn mê, phải không thầy? Đó, cháu niệm hoài đến khi mà ổng mà gần chết á, tôi mới đến cầu thăm. Cầu thăm tôi nhắc ổng nói đây nè, tôi nói đại đức ơi, lúc sanh tiền đại đức niệm Phật dữ lắm, thôi bây giờ đại đức niệm Phật đi để giảng sanh cho nó mau. À, đại đức niệm ai là Phật đi. Khi tôi nói như vậy thì ông đại đức á, ông niệm liền, nam mô là Phật, nam mô là Phật, nam mô là Phật. Trước khi trời đất sẽ ra ta lại, trước khi trời đất sẽ ra ta lại, à như vậy đó. Tại vì nó quen rồi tử, lúc đầu là niệm Phật nó quen, sau này cái niệm cái khởi đầu nó quen đi. Bây giờ con nhắc là niệm Phật nó nhớ, nhớ niệm Phật lại, niệm năm sáu câu cái trở lại, trước khi trời đất sẽ ra ta lại, trước khi trời đất sẽ ra ta lại, trước khi trời đất sẽ ra ta lại. Rồi khi cuối cùng tắt hơi, trước khi trời đất sanh ra ta là ai? Rồi đi đâu vậy? À, coi nhớ. Giờ tôi đi đâu đây? Đi vào cái chỗ mà không biết trước khi trời đất sanh ra ta lại. Vậy thì không biết đi đâu á, phải không? Tôi thấy rất ổn, rất là ổn của vị hành giả này. Thật đấy chưa? Đây là bài học mà tôi nói thật là đắng cay. Mình không dám chê người ta, nhưng mình so sánh tỉ giáo về cái pháp môn tu và thành tựu được cái cuối đời của một hành giả, tôi thấy rất là ổn, phải không tử? Nếu mà quý vị hành giả đó mà chuyên niệm Phật như vậy, khi chết tôi bảo đảm rằng khỏi tại hậu điện, thế ông cũng đủ điều kiện để mà niệm Phật để hoài hậu quả Phật rồi. Bà tử thấy đúng không? Đó như vậy. Cho nên ngay chỗ này bà tử thấy những cái pháp môn tu á, nó khác, nó khó, khó lắm cho người Phật tử chúng ta. Nhưng mà những người xuất gia thì nó có thể là có khả năng, có điều kiện hơn. Tại vì xuất gia có cái thân giới và có hoàn cảnh để tu thiền định, có điều kiện nó hỗ trợ bằng hoàn cảnh. Bà thấy chưa? Và có chí quyết lớn của người xuất gia, không có ràng buộc bởi vợ chồng con cái vân vân và vân vân. Đó như vậy mà còn là chày da phỏng tráng mà chưa thấy gì, phải không? Huống gì người Phật tử tại gia cư sĩ của chúng ta bày đặt nó tu thiền tổ nghe, chứ tu tổ siêu thiền nghe. Đó ngồi đó, ngồi hồi lâu đau lưng nhức mỏi đủ thứ chuyện đó cũng coi vậy trời, phải không? À, cho nên tao nói Phật tử đừng cười tôi. Tôi nói mấy người đó là tu kiểu gì? Tu văn nghệ, tu văn nghệ, tu cái hình thức vậy thôi chứ làm sao mà kết quả được, nó khó lắm Phật tử. Nhưng mà được cái phước, được cái phước thôi, Phật tử thấy không? Cái gì đây có phải gọi là gì? Là tu giao duyên, tu giao duyên. Những người đó quan niệm rằng á, kiếp này mình không giải thoát á thì kiếp sau mình tu nữa, phải không? Kiếp sau mà không giải thoát là kiếp sau mình tu nữa, cứ mất đâu mà sợ. Vậy thì không giải thoát tu nữa, không giải thoát tu nữa, không giải thoát tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu hoài chờ tới hậu Long Hoa luôn. Phải không? Chờ tới hậu Long Hoa gặp Di Lặc đầu là chắc ăn nha, phải không? Nhưng mà xin lỗi thưa Phật tử nha, hậu Long Hoa còn bao xa mà tôi biết không? Biết không? Ai biết cho ta nghe coi. Không biết hả? Trời ơi dở quá vậy. À chưa quá đó cho nghe, hậu Long Hoa còn từ đây đến đó là 8,14,700 nữa mà thôi. Thấy chưa? Hết hồn chưa? Tại sao vậy? Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn Đức Phật nói rõ ràng, đây là chưa quá, nó có sách nó có chứng nha. Không nói là thiên cơ sáng giảng à, nghe không? À đây là nói theo kinh Phật á, là khi Đức Phật còn tại thế á, thời Đức Phật sống á là 67 tuổi là trung bình của thượng thọ. Phải không? À mà Đức Phật sống 80 tuổi là tự thấy là cái phước lớn lắm rồi, phải không? Vậy thì 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi. Vậy thì 67 rồi 100 năm còn 66, 100 năm sau nó còn 65, 100 năm sau còn 64, phải không? Và nó giảm lần lần xuống mà khi con người 10 tuổi là thượng thọ, 10 tuổi được ở đây là mạt hạ pháp, mạt hạ pháp. Vậy thì con người 10 tuổi là thượng thọ thì sinh ra là 6 tháng là có vợ có chồng rồi. Thôi Phật tử cười á, 6 tháng có vợ có chồng rồi, bây giờ 6 tháng nó lớn Phật tử. Nó còn trường, phải không? Nó chưa bò được, phải không? Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì con người á, cái khả năng về cái sự ham muốn và tình cảm á, phải không? Nó bộc phát theo cái tuổi thọ, phải không chứ? Theo tuổi thọ,
à, cái thế giới mà Tây Ngô Quá Châu có người sống 700 tuổi, 700 tuổi đến mà 500 tuổi một phát tình cảm nam nữ, phải không? Đó, bây giờ thì con người chúng ta là đến thời mạt pháp là sống có 10 tuổi là thượng thọ thôi, con người thời buổi nó cực ác rồi, phải không? Là sinh ra 6 tháng có vợ có chồng. Bây giờ có cái câu Phật nói rằng là thất nhật giả đề mê bất tỉnh, 7 ngày 7 đêm tấu trời tấu đất, sơn băng kiệt thủy. Bây giờ con người bây giờ ác á, cùng nhau tìm nhau mà giết, không kể là thân sơ thù bạn là bà con dòng họ gì hết, gặp là giết, gặp là giết. Nhưng mà cứ tài khoản nào cũng có người tu, thì một số người tu thấy vậy quảng hồn sợ quá chung như núi trốn, à trốn trốn qua 7 ngày 7 đêm á, hoàn cảnh thay đổi hết, là nước sông là có lại là bình thường tất cả. Thì bây giờ cái ánh sáng mặt trời rọi lên xuyên qua kẻ núi, thì bây giờ các vị tu á mới là từ từ mò theo ra theo ánh sáng ra ngoài, thì cảnh không gian hoàn toàn thay đổi hết, thì những xác chết á hoàn toàn biến mất, cảnh thay đổi hoàn toàn, vậy thấy chưa? Đó, thất nhật giả đề mê bất tỉnh, cái câu này không là câu sáng mà người ta lấy từ đây mà nói nè. Ở trong kinh sư thế nhân bổn, kinh trường bộ của Phật dạy đó, cái 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất là cái thời mạt mạt pháp, ha, đó, chứ không là con sám đâu nha, là Đức Phật nói trước ở trong này rồi, đó. Vậy thì khi mà cái người rõ ra và tỉnh thức được, hỏi tại sao mình giết nhau, thì họ trả lời rằng là tại vì mình không có làm thiện. Bây giờ người nào phát tâm làm cái thiện nhỏ, thì 100 năm lên 1 tuổi, 100 năm sau lên 11 tuổi, rồi tu một điều thiện nữa, 100 năm sau lên điều 1 tuổi nữa, vậy thì 200 năm lên được cái 12 tuổi rồi, phải không vậy? Vậy thì nó lên lên giết lần lần, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, và tới khi mà con người sống tuổi thọ cao nhất là gì? Là 84.000 tuổi. Thời thượng thượng quan thánh đức là con người sống 84.000 tuổi, rồi sống trong cái tuổi thọ quá cao như vậy, niệm tâm ác nó khởi lên vi tế mà không biết, cho nên bây giờ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi lại, và khi mà con người sống tới 80.000 tuổi là thượng thọ, lúc đó là Đức Di Lặc mới giáng sanh. Vậy thì cái mốc này Phật tử nên nhớ nè, Đức Di Lặc giáng sanh là khi con người sống tuổi thọ 80.000. Vậy thì cái thời gian tính từ mà năm 1954 của Hòa Thượng Khánh Anh mà tính tới giai đoạn này đó, đến khi mà 80.000 tuổi thượng thọ là 8.014.000 năm. Thế thì 8.014.000 năm chúng ta chia ra kiếp sanh tử đi, có thể là 100 năm mình tuổi thọ đi, thì cái sanh tử luân hồi tử biết bao nhiêu kiếp không? À, quá xa xa. Thế thì chờ đến lạc giáng sanh mà trải qua sanh tử luân hồi cả 100.000 kiếp như vậy đó, Phật tử nhắm chắc là mình có thể sanh làm người mình gặp giặc được không? Hay là xuống tận cùng địa ngục ở trong rồi? Phải đó chưa? Bây giờ mà ai mà lỡ mà chờ Đức Di Lặc á thì đang xét lại chỗ này. Xin lỗi nha, có ai lỡ nguyện chưa? Tôi nguyện là để mà tương lai đi về cả thế giới thượng quân thánh đức gặp Di Lặc để mà tu được không? À, thôi bây giờ bỏ cái quan niệm đó đi. Cho nên Đức Ai Thích Thích Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta là ngay kiếp này hãy mau về thế giới Cực Lạc gặp ai Di Lặc. Gặp Di Lặc cũng thế, gặp Di Đà cũng thế, gặp Di Đà sớm sướng hơn, phải không? Phật nào cũng Phật, phải không? Ai mà cầu về thế giới mà Đức Di Lặc tương lai mà cách đây 84.000 mấy trăm năm, trời đất quỷ thần ơi, người ta dốt quá trời. Phải không? Quá dốt.